Bây giờ xin nhắc lại vô minh là những gì tôi đã trình bày. Thứ nhất là, bây giờ tôi xin tóm tắt mấy cái ý. Thứ nhất là không nên đi tìm kiếm để mà diệt trừ vô minh. Thứ hai là không nên suy gẫm về vô minh, mà hãy đối diện trực diện với những cái phiền não căn bản lậu hoặc bên cạnh đó, tức là tham sân và si. Cái thứ ba là cái vô minh nó luôn luôn đi đôi với cái gì, cái ngã, ngã chấp, cái mà hồi nãy tôi nói, tức là vô minh nó biểu hiện bằng sự khuất lấp, nó che lấp cái danh tánh của con người, cho nên rồi nó đưa đến một cái sự gọi là tham sân chấp ngã. Cho nên khi nào nói đến vô minh thì lúc đó là nói đến ngã, ngã chấp, vô minh chấp ngã, hay là tham sân chấp ngã, là nó dính chùm lại với nhau. Cho nên khi mà mình cố đi tìm một cái gì đó để mình điều đình, để tu tập, thì không phải là đi tìm cách gọi là diệt vô minh, mà hãy diệt cái tham, cái sân, cái si bằng cái gì? Bằng cố làm sao mà diệt trong cái lúc mình đang nổi cơn giận mà mình có thể chịu đựng được. Đó là tu, là tu cái chỗ đó. Xin nhắc lại, tu là tu cái chỗ gọi là đương niệm hiện tiền. Trong cái lúc đáng nổi giận, mình kiềm chế được cơn giận, thì mọi chuyện biến thành hòa bình hết, an lạc hết. Còn nếu lúc đáng nổi giận mà mình nổi giận lên là coi như là mình bị thua rồi, trở thành kẻ thua cuộc rồi. Cho nên đối với tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, tất cả vân vân, về sau tôi sẽ trình bày, thì chính khi mình học vô minh là mình học vào vì cái nhất niệm. Nhất niệm là cái mà nhất niệm khởi đó, cái khởi niệm phân biệt ta người hơn thua, thì tham sân si nó nhào vào cái chỗ đó mà nó nhảy theo. Cho nên mình không bao giờ đi tìm kiếm cái nguyên nhân đầu tiên, mà hãy đối diện với những cái phiền não căn bản ngay trong cuộc sống của mình và ngay trong tâm hồn của mình. Cho nên khi nói đến vô minh là nói đến ngã chấp. Về ý nghĩa, vô minh là thấy cái không đáng được thấy, thấy cái không đáng được thấy, và không thấy cái đáng được thấy. Thì bây giờ vô minh là cái gì đây? Cái đáng được thấy là cái gì? Thứ nhất là phải cần được thấy rằng con người này là một sự nhóm họp của năm uẩn. Năm uẩn là một đề tài lớn nữa mà hy vọng về sau thì có dịp mình sẽ học. Con người này là một tập hợp của năm uẩn, bao gồm sắc, tức là về mặt vật lý bằng xương bằng thịt, rồi về mặt tâm lý thì gồm có thọ, cảm thọ, tưởng là gì, là ấn tượng của tri giác, hành là gì, chút xíu nữa mình sẽ trình bày sau, nhưng mà đại khái gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì vô minh là không thấy được con người là gì, là một hợp thể của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mình biết con người là gồm có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mà mình thấy chưa? Con người là một tập hợp của gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và của đất, nước, gió. Thấy chưa? Mà tại sao vô minh không hết? Mình đang bị khuất lấp, đang bị chôn vùi trong cái gì? Trong cái danh tính và cái ngã. Ngã chấp. Thứ hai là không thấy được rằng 12 xứ là sự tác động. 12 xứ không phải là thập nhị xứ quân, mà 12 xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Đối diện với ở ngoài là gì? Là sắc, là thanh, là hương, vị, xúc và pháp. Sắc là hình thể, thanh là tiếng, hương là hương khí, vị là mùi vị, xúc là sự tác động và pháp là tất cả sự vật hiện tượng. Cho nên mình chưa thấy được 12 xứ là sự tác động. Và mình không thấy được 18 giới là trống rỗng. 18 giới là gì? Gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cộng với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cộng với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân, ý thức và ý thức. ở dưới có ai không hiểu mấy danh từ này không? Có ai không hiểu về nhãn thức là gì, là cái biết của con mắt, cái biết của tai, cái biết của mũi, của miệng, của thân và của ý, thì 10 cái cộng lại 6 cái nội căn, tức là 6 cái mắt tai mũi lưỡi thân và ý, là 6 đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân và ý là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là 6 nữa. Rồi hai cái đó thì kết hợp lại với nhau thì thành mắt, mắt gì? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tất cả các pháp. Thì cái đó gọi là 18 giới. Nhưng mà như thế nào? Xin nhắc lại, vô minh là không thấy cái đáng được thấy. Cái đáng được thấy là thấy cái gì? Thấy rằng các uẩn là nhóm, nhóm hợp. Thấy rằng các dơ, các xứ là sự tác động, xứ tức là 12 xứ. Tức là nếu con mắt này mà không có một cái cảnh thì nó sẽ không có sinh khởi cái gì hết. Ví dụ như tôi nói cái chuông này, hồi nãy giờ nó nằm ở đây, đúng không? Nhưng mà khi tôi nói chuyện với đại chúng, tôi đâu có quan tâm tới nó. Cho nên nó hồi nãy giờ nó không phải là đối tượng của nhận thức. Mà bây giờ tôi đang nhìn cái chuông và tôi nói về cái chuông, thì lúc bấy giờ cái chuông này ngay trong giây phút này mới trở thành cái đối tượng của nhận thức. Thì cái đó gọi là gì? Cái sự tác động của nhãn thức, nhãn căn và gì? Và sắc trần. Cho nên khi con mắt tiếp xúc với trần cảnh thì nó tạo ra một cái hiểu biết, đó gọi là thức, cái nhận thức về cái chuông. Nếu không có cái chuông thì làm sao có nhận thức về cái chuông? Nếu có cái chuông mà không có con mắt nhìn cái chuông thì làm sao có nhận thức về cái chuông? Bây giờ có cái chuông, có con mắt mà không có sự hiểu biết thì cũng như không. Cho nên lục căn kết thúc với lục, cộng với lục trần thì cộng với lại 6 sự hiểu biết, tức là lục thức, thì gọi là 18 giới. Thì cái đó gọi là 18 giới, là sự trống rỗng, sự rỗng không, hay là emptiness. Bây giờ sự nhóm họp, ví dụ như cái chuông này, bình thường nó không phải là đối tượng của nhận thức, bởi vì nó không có nằm trong cái tầm nhìn của mình, đúng không? Bây giờ mình đánh một tiếng chuông, thì khi mà tiếng chuông này nó kêu, thì tiếng chuông này từ đâu đến? Nó đến từ nhiều cái duyên hợp lại. Cho nên gọi là khi con thân, con thể của mình đây này, sinh ra đời là vì sự quan hệ của cha mẹ, người mẹ trong thời gian có thể thụ thai và có mặt một kiếp sinh thức. Rồi khi mình lớn lên thì mình được nuôi dưỡng bởi cái gì? Cách thực tố, được truyền thụ kiến thức cho nên trở thành một con người. Thì cái tiếng chuông này cũng giống như là một con người, là một sự nhóm họp của các nhân duyên. Bây giờ khi đánh tiếng chuông thì mình nghe, nhưng mà bây giờ khi tiếng chuông nó hết rồi thì nó đi về đâu? Nó không đi về đâu cả. Sinh thì không từ đâu đến, mà tử thì cũng chẳng đi về đâu. Đó là ý nghĩa gì? Các uẩn là sự nhóm họp, các xứ là sự tác động qua lại, và các giới là sự trống rỗng. Uẩn xứ giới tức là 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới. Thì đó là ý nghĩa của gì? Không thấy cái đáng được thấy. Thì cái đó gọi là vô minh. Cho nên chính vì không thấy cái đáng được thấy, cho nên con người ta sinh ra chấp ngã. Tôi kể một câu chuyện như thế này. Có một cái ông, đó là một ông trưởng giả giàu có. Ông ta có 3 đứa đầy tớ. Thì mỗi đứa đầy tớ nó có một cái đặc tính khác nhau. Một đứa thì rất là cẩn thận, một đứa thì thường hay lo xa, và một đứa thì rất là lễ độ. Cho nên mỗi lần ông trưởng giả mà nói chuyện với mấy đứa đầy tớ, lúc nào cũng quen My là người rất là cẩn thận. Tao quý nhà ngươi là quý ở cái tính cẩn thận. Còn My hay tao quý My là ở cái chỗ cái tính gọi là tính ưa lo xa. Rồi My hay tao quý My ở cái chỗ là rất lễ độ, lễ phép. Cho nên ba đứa đầy tớ nó sống với ông chủ hàng ngày, nó bị huân tập bởi cái cẩn thận, cái lo xa và cái lễ độ, nó trở thành cái bản tính như cái danh tính của nó luôn mà. Và bắt đầu nó bám chặt vào cái đó. Thế thì một hôm, con trai của ông trưởng giả nó bị chết đuối. Thì cái thằng cẩn thận thay vì nó nhảy xuống, nó cứu, nó nói không được, phải chạy về hỏi ông trước được. Mình làm cái gì cũng phải cẩn thận. Thì nó chạy về nó hỏi, thưa ông, con trai của ông chết đuối ngoài, bây giờ có vớt lên hay không? Ông nói, mày khùng hả, vớt liền chứ, cẩn thận có chuyện chứ, bây giờ nó đang chết đuối mà không vớt được. Thì chạy ra nó chết rồi. Thì ông tức mà ông đuổi cái thằng cẩn thận đi. Ông mới kêu cái thằng lo xa, thôi mày ra mày mua giùm tao cái quan tài về để lo đám. Thì nó đi ra nó mua luôn á, hai cái. Vậy mà chỉ có một người chết chứ mày mua chỉ hai cái. Nó giờ con để cọc để một cái để sẵn lỡ có ai chết làm luôn. Tại vì nó lo xa nên nó mua lần hai cái quan tài luôn. Ông nói xong ông đuổi nó đi luôn. Đuổi nó đi thì rốt cuộc còn có một đứa ở với ông là lễ độ. Thì bữa hôm đó, trong lúc mà đi chơi rồi đi qua một cái vũng nước buồn lầy, thì nó nói thôi ông lên đây con cõng ông đi. Thì ông trưởng giả ngồi lưng nó cõng ông đi qua cái vũng đầm lầy đó. Thì ông nói với con, sống có lễ độ có tình. Lúc mà đang cõng ông đi trong cái đầm á, bữa nào ông sẽ cho con bộ cánh mới tức bộ áo mới á. Thì ông nó vừa nghe vậy xong nó đặt ông xuống cái đầm lầy, nó xin cảm tạ ông. Thay vì mình phải đi qua khỏi nè, nó đặt ông tại chỗ cái vũng đầm lầy. Đó. Thì con người ta bị đắm vào cái tên gọi là tham sân và chấp, chấp ngã là vậy, nó dính chặt là vậy. Cho nên tôi xin nhắc lại, câu chuyện đó thì là một câu chuyện vui dân gian thôi, nhưng mà nó cho mình thấy một điều là con người không thấy được cái đáng được thấy, và con người luôn luôn bị vô minh che lấp, cho nên không thấy được uẩn, xứ và giới. Bây giờ vô minh mình học tới đó, có một cái mình cần phải suy gẫm, không cần phải học. Ở đây tôi chỉ nói thêm một chút xíu thôi. Đây là lời nhắc nhở của Đại sư Suzuki. Ông ta nói như thế này. Học Phật mà nếu chỉ thấy có vô minh và vô ngã không thôi, mà không thấy được cái lý giác ngộ, thì ắt không nhận chân được tất cả thông điệp mà Đức Phật đã trao cho thế gian. Xin nhắc lại, học Phật mà chỉ thấy có vô minh và vô ngã mà không thấy lý giác ngộ, thì mình không thể nào nắm được trọn vẹn thông điệp mà Đức Phật đã trao cho thế gian. Cho nên cái phần giác ngộ là cái phần cũng cần phải học thêm, nhưng mà cái điều đó là khi nào mà đại chúng đã đoạn trừ được vô minh, thì khi đó cái giác ngộ nó sẽ khởi lên. Bây giờ là chỉ mình đề cập đến thôi, chứ chưa học được gì giác ngộ hết. Ở đây xin nói rõ, cái giải thoát và giác ngộ của Phật giáo là Đức Phật muốn nói thoát ly đến những hình thức chấp trước của cái gì? Của cả thể chất và tinh thần, của cả năm uẩn, đó là sắc là thuộc về vật lý, thọ tưởng hành thức là thuộc về tâm lý, thì giải thoát mọi cái chấp trước đó. Có khi mình giải thoát được cái mặt chấp trước về cuộc sống vật chất này, nhưng mà về trong tâm lý của mình cái đó lại khó hơn. Tôi ví dụ một người mình nghèo nàn, mình có thể chấp nhận cuộc sống của mình, đúng không? Một người nghèo nàn, khó khăn, có thể chấp nhận được cuộc sống. Nhưng nếu ai đó đụng đến cái phẩm chất của họ thì họ có chịu đựng được không? Ở Việt Nam mình nói cái câu gì? Đói cho sạch, rách cho thơm, phải không? Tức là người ta vẫn còn cưu mang một cái, tôi nghèo là nghèo vậy chứ mà tôi cũng giữ cái danh dự của tôi chứ, đúng không? Ai mà đụng tới cái danh dự của tôi đâu có được. Thì cái đó là những cái phần ngã chấp bên trong. Cho nên mình tu là mình hỷ xả, không phải là hỷ xả cái hình thức bên ngoài không, nhưng mà phải hỷ xả luôn cả những cái mà gọi là danh tính của mình, những cái mà gọi là cái mình tham chấp, mình kêu nó là cái nhân phẩm hay cái danh dự của mình. Hỷ xả luôn được cái đó. Chính vì hỷ xả được cái đó mà một người chửi mình không biết không, không chửi lại. Chứ nếu mình chưa hỷ xả được cái đó, một người chửi lại, chửi mình thì chắc chắc chắn là mình phải chửi lại rồi. Bởi vì sao? Mình không không điều phục được cái nhất thời, cái sân, cái si, cái tham sân si nhất thời đó. Cho nên để tập được cái đó, mình cần phải hỷ xả bỏ mọi hình thức của chấp trước của thể chất lẫn tinh thần. Cho nên Đức Phật trong Kinh Trung Bộ nói như thế này. Xin đại chúng nghe cho rõ. Đừng để tâm ngươi dao động bởi vật bên ngoài. Cũng giống như tiếng điện thoại này reo nè. Đừng để tâm ngươi dao động bởi vật bên ngoài, mà cũng đừng sa đà giữa những niệm tưởng bên trong. Lìa tất cả chấp trước, tất cả sợ sệt, đó là con đường vượt qua sống chết. Xin đại chúng nghe cái câu này cho kỹ và cố gắng học thuộc. Đừng để tâm ngươi dao động bởi vật ở bên ngoài, mà cũng đừng sa đà giữa những niệm tưởng ở bên trong. Hãy lìa tất cả chấp trước, tất cả sợ sệt, đó là con đường vượt qua sống chết. Ở bên ngoài thì mình có thể hỷ xả được rồi, nhưng mà ở bên trong là một cái phần khó, rất khó. Thậm chí là người đại trí, một vị đại trí như Ngài Xá Lợi Phất, đôi lúc cũng còn bị những cái đó. Các vị có đọc kinh Duy Ma Cật nhỉ? Thì khi mà ông Duy Ma Cật ông bị bệnh, thì Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất tới thăm. Thì ông Xá Lợi Phất nói, thôi, con không dám đâu. Hỏi tại sao không dám? Ông đó, ông nói nhiều lắm. Mà ông nói cái gì là lạnh mình cái đó. Ông nói gì cũng đúng hết trơn á. Nên con không dám tới thăm. Thì tới chừng Đức Phật biểu hết, người này tới người kia cũng ai đi hết. Cuối cùng chỉ có một mình Ngài Văn Thù là đi. Thì khi Ngài Văn Thù đến thì ông Xá Lợi Phất thấy đến, ông cũng đi theo. Tất cả đại chúng cũng tùy tùng đi theo. Thì khi mà Văn Thù đến thăm Ngài Duy Ma Cật, trưởng giả Duy Ma Cật, thì trong phòng của ông Duy Ma Cật chỉ có một cái gian nhà trống và một cái giường duy nhất thôi. Một cái giường duy nhất thôi. Không có cái ghế nào cho khách khứa hết á. Thì ông Xá Lợi Phất, ông mới đứng ông nghĩ chứ. Cái phòng chút xíu vậy mà không có cái ghế nào, chứ tăng tới ngồi ở đâu. Ông vừa khởi cái niệm lên như vậy, ông Duy Ma Cật nói liền. Này Xá Lợi Phất, hiền giả đến thăm bệnh hay là đến đi tìm ghế ngồi? Ông Xá Lợi Phất ông tá hỏa tâm tinh luôn. Đã gặp ông Duy Ma Cật một lần rồi, bị ông nói một lần đã sợ rồi. À, bây giờ không nói nữa, bây giờ chỉ đi đến thăm bệnh mà không dám trực diện, đứng sau lưng Ngài Văn Thù. À, chỉ khởi cái tâm niệm thôi. Trời ơi, Chư Tăng đến đông đảo mà nhà có cái giường bệnh không có chỗ ngồi thì Chư Tăng ngồi ở đâu? Thì lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật biết này. Nếu mà ông đến ông tìm cái ghế ngồi thì ông đi chỗ khác thôi. Còn đến thăm bệnh thì không có bận tâm. Thì cái đó là gì? Có những khi mình bị sa đà bởi những cái niệm tưởng ở bên. Bây giờ tôi xin dừng lại cái phần vô minh ở đây. Nếu như đại chúng ai chưa rõ một cái gì về vô minh thì lát nữa sẽ hỏi. Để tôi đi qua phần thứ hai. Và trước khi đi qua phần thứ hai, tôi có một lời khuyên như thế này. Đừng cố gắng đi diệt trừ vô minh. Xin nhớ rõ, vô minh không phải là cái nguyên nhân đầu tiên. Vô minh là nó nằm ở lung tung hết trơn á. Đừng đi tìm của nó. Nhưng mình chỉ cần đối diện và đối trị tham, sân và si mà thôi. Gọi là tam độc. Ba cái yếu tố độc hại mà nó làm cho con người khổ đau, đó là tham, sân và si. Và ở đâu có tham, sân, si thì ở đó có vô minh. Chứ đừng cố đi tìm việc vô minh. Mình càng đi tìm vô minh thì mình càng lại là càng khổ đau thôi. Cho nên nếu như mình học 12 nhân duyên mà mình ngồi ở nhà, mình cứ suy gẫm vô minh là gì, rồi mình đặt những câu hỏi giống như hồi nãy mà Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật là vô minh thế này, rồi Phật hết vô minh, rồi khi nào Phật trở lại chúng sinh, những cái đó là toàn là điên đảo và vọng tưởng mà trong kinh đã dạy như vậy cho mình thấy rồi. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện thật trong thời của Đức Phật. Kể câu chuyện này để kết thúc phần vô minh. Rồi đại chúng có thắc mắc gì thì hỏi về phần vô minh. Hồi Đức Phật còn sống thì đến mùa hè, tức là cái khoảng tháng này là mùa mưa. Cho nên Phật mới nói, thôi các thầy tỳ kheo, các vị chia nhau mà đi khất thực. Mưa mà mình ở tại đây thì khó khăn, Cho nên các thầy chia nhau từng group một group để mà đi khất thực. Thì lúc đó có một group tỳ kheo đi khất thực ở xa, cũng đông. Thì trời Ấn Độ mà trời mưa gió mà đi tìm thức ăn cũng khó lắm. Thì trong số những group đi khất thực có một cái group đó là chuyên tu về bất tịnh quán. Tức là quán thân là năm uẩn nè, là bốn đại nè, là đất, là nước, là gió, là lửa nè. Quán cái thân này từ đầu đến chân là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, cốt, tủy. Nghĩa là quán càng quán, thâm quán chừng nào thì càng thấy cái thân này là nhớ nhất. Càng thấy cái thân này chỉ là một đống xương lỡ đói để chứa chấp tật bệnh và dối gian. Cho nên quán một chập thì các cái rúp tỳ kheo đó thấy ngán quá, không muốn sống nữa. Thì lúc bấy giờ có ông lục trưởng tỳ kheo, ông đi cắt thực. Ông đi ngang qua. Thì ông nói ngày nay đi cắt thực hoài mà đâu có ai cho đâu. Đi xin cơm đi mà không ai cho. Đi bát ngày nay không ai cho hết. Thì ông đến ông gặp các vị tu bất tịnh này. Họ thấy cái thân thể họ ngán rồi. Còn thèm thùng gì nữa mà ăn miếng cơm. Họ chỉ muốn chết cho mau giải thoát thôi. Thì gặp ông lục trưởng tỳ kheo nói thôi bây giờ xin hiền giả giúp tôi. Cho tôi giải thoát sớm. Thì cái phần cơm này tôi cúng cho hiền giả. Thì ông lục trưởng tỳ kheo này ông mới thấy chứ. À, thì mấy ông này ông muốn giải thoát chứ mình đâu có phải là hại gì ông đâu. Mà bây giờ mình giúp ông giải thoát thì cơm thấy ăn cũng được đó. Cho nên là ông nói thôi được rồi. Thôi đưa cái phần ăn đồ của mấy ông này. Đưa cho ông. Ông ăn xong xuôi rồi ông cầm con dao ông cho mỗi vị tỳ kheo một dao hết. Tại vì mấy ông kia yêu cầu xin ngài hãy giúp tôi giải thoát cái thân. Thì ngài ông cầm dao ông giết hết mấy cái rúp tỳ kheo đó. Thì khi mà ông giết xong xuôi rồi, ông mới đi ra ngoài cái hồ nước, ông rửa con dao. Thì lúc mà ông vừa đặt con dao xuống, ông thấy máu me cùng tay đó. Ông mới ân hận. Ông nói tội tình gì mình mà mình lại làm những cái việc này. Mấy ông thầy tỳ kheo khi có tội lỗi gì mà mình phải cầm dao mình giết họ. Ông ân hận quá đi. Thì lúc mà ông ân hận thì tự nhiên ma quỷ ở dưới hồ nó hiện lên mặt nước. Nó nói không, này hiền giả, ngài đã làm một cái chuyện đại phước. Ngài đã giúp giải thoát. Ngài đã độ cho những người đáng được độ. Độ cho những hàng tỳ kheo được siêu thoát. Xin ngài hãy tiếp tục làm. Nó xúi mà, ma nó xúi. Thế thì ông này nghe ma khen, ông mừng quá. Ông nói, ừ vậy thì cũng được. Ông ấy cầm con dao, ông đi về. Nói bây giờ còn ai muốn độ nữa không? Ông đổ thì đổ luôn cho. À. Rồi ông làm luôn một giây nữa bắt đầu ông kiếm. Thì sau này hết mùa an cư thì chư Tăng về thăm Phật. Thì Đức Phật nói hồi xưa chư Tăng đông lắm mà sao bây giờ về thì thưa thớt quá vậy nè. Với biểu mấy ông thầy tỳ kheo đi ra qua thử ngoài dân gian thì có gì không. Kỳ trước đầu mùa an cư thì đi đông mà sao về thì thưa thớt. Thì ra ngoài nghe dân chúng nói là có ông thầy tỳ kheo lục trượng là chuyên đi giết thuê. Giết mấy ông thầy kia về Phật, thưa với Phật thì Phật với đó, với chế ra cái giới là đệ nhất là bất sát. Là lần đầu tiên trong đời Đức Phật chế ra thứ nhất không được sát như, chứ không phải là sát sinh. Sát như là không được giết người. Thì câu chuyện đó là một câu chuyện thật trong lịch sử của Phật giáo. Thì để đại chúng tôi kể câu chuyện đó để cảnh tỉnh đại chúng một điều là mình học về 12 nhân duyên là mình học. Và mình tu là phải chọn cái pháp cho nó đúng. Chứ đừng có giống như mấy ông mà tỳ kheo mà ông quán bất tịnh chập. Ông thấy thân thể nhơ nhớp quá, ông sợ hãi quá, ông muốn chết. Rồi cuối cùng chọn con đường là tự vẫn. Thì vì chỗ đó Đức Phật đổi phương pháp gọi là quán bất tịnh ra cái quán gì? Quán sổ tức. Tức là đếm hơi thở. Cũng là một phương pháp có thể đi đến giải thoát, an lạc. Cho nên xin nhắc lại đại chúng, mình tu á, mình học 12 nhân duyên này, mình không đừng bận tâm đến vô minh, mà hãy bận tâm đến cái việc ngăn ngừa tham lam, sân hận và si mê. Bây giờ tôi dừng ở đây. Lẽ ra hôm nay là sẽ trình bày luôn cái phần về yếu tố thứ hai, là một cái phần khó nhất. Tôi xin nói trước để đại chúng biết mà nếu như mà có đủ cái kiên nhẫn thì hãy đi nghe, mà nếu không thì ở nhà ngủ cho nó khỏe. cái hành với cái thức là khó lắm. Hai cái đó nó khô khan cũng giống như là cái vô minh vậy đó. Cho nên nếu mà đủ kiên nhẫn thì đến nghe mà cảm thấy mà thấy ngán quá thôi, nhà ngủ cho khỏe. Chứ không thôi rồi nghe không nổi. Cái hành và thức, hai cái đó, nó cũng khô khan vậy đó. Nhưng mà hy vọng thì đã đi đến cái này rồi, còn hai buổi nữa nếu mà không hết thì để lại sang năm giảng tiếp. Bây giờ thôi xin dừng lại cái phần vô minh ở đây. Xin đại chúng nhớ rõ là hôm nay mình chỉ học về một cái chữ tức là vô minh, nhưng mà mình bỏ qua rất là nhiều. Cái phần học thuyết về 12 nhân duyên là dường như là bỏ qua. Chỉ nhắc qua có một lần, chỉ học có một chữ là vô minh thôi. Thì xin đại chúng nếu có gì thắc mắc thì cứ việc mạnh dạn hỏi, tôi sẽ trả lời.